Phần 2. Inner Departure Lounge. Ở phòng chờ sân bay. Tầm của Tony. Mở ngoặc. Bài 18 cộng. Đóng ngoặc.
Đọc báo thấy mọi người hay nói tâm và tầm. Tâm thì không biết là cái chi nên tạm thời Tony bàn về tầm. Google chữ tầm sẽ thấy nửa trang nói về tầm nhìn trong dự báo thời tiết và nửa trang nói về cá tầm nhập lậu. Về tầm nhìn, hiếm ai tầm nhìn xa trên 10 km mà toàn là 2 km trong sương mù, nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Với quan niệm tới đâu hay tới đó, nước tới chân thì nhảy, không nhảy kịp thì ướt quần, nên tầm nhìn của Tony chỉ có vậy. Hồi đi học, Tony chỉ biết ngày mai thi môn gì đó. Tối hôm trước, bèn qua nhà bạn mượn tài liệu về photocopy để học. Thi xong hôm sau, đánh chết cũng không nhớ hôm trước thi môn gì. Giáo viên dạy mình là ai, rồi Tony cũng thành cử nhân thạc sĩ, đứng vào đội ngũ trí thức, mang tiếng trí thức chứ một năm không đọc nổi một quyển sách, thấy chữ nhiều là nhức đầu căng thẳng. Tony có anh bạn làm kỹ sư xây dựng, phụ trách quy hoạch cầu đường liên xã. Cứ một con đường khánh thành xong, anh mới nhớ là quên lắp cống thoát nước, bèn lật lên để làm. Xong trải nhựa lại, vài tháng sau, anh lại nhớ, ôi trời, quên đi cáp ngầm điện viễn thông, rồi lại phải lật lên để lắp. Tưởng được yên thân, vài tháng sau, thì anh mới nhớ là phải ngầm dây điện. Lúc đó anh quy hoạch 2 làn xe là đủ, ở xã mà, xong phân lô 5 x 20 m. Cái mọi người các nhà san sát quá, phương tiện giao thông quá đông, xã lên thị trấn, con đường ảnh làm phải mở thành 4 làn, phải giải tỏa cắt bớt, nhà còn 5 x 10 m. Các nhà bây giờ là nhà trung tâm thị trấn, nên tận dụng một nửa buôn bán, một nửa ở, tách thửa còn 2,5 m x 10 m. Đúng 10 năm sau, thị trấn lên thị xã, đường này phải lên 8 làn, giải tỏa tiếp, nên mỗi nhà chỉ còn 2,5 m x 2,5 m. Nhỏ xíu, xinh xinh như cái kiosk mà ai cũng phải cất 3 tầng, tầng dưới để 3 chiếc xe máy là vừa đủ. Anh nói, Tony ơi, mày mua đất không? Ta mới quy hoạch đường tránh thị xã, phân lô bán nền 5 x 20 mặt tiền đường. Lần này tao rút kinh nghiệm, đường tránh thị xã sẽ có 4 làn xe. Đúng 2 năm sau, đường tránh này đã ken đặt nhà cửa thành đường nội thị, nên thị xã lại có đường tránh thứ hai và đang tiến hành phân lô thì vẫn là 5 x 20 m. Giống các bác nông dân, bữa giá tiêu lên trồng tiêu, bữa giá điều lên trồng điều, hết chặt tiêu lại trồng điều. Bạn bè Tony không có khái niệm định hướng nghề nghiệp khi tốt nghiệp cấp 3. Thấy nghề nào hot là đăng ký học, năm nay đổ xô kinh tế, năm sau đổ xô bưu chính viễn thông, học tiếng Nga, tiếng Pháp, rồi du khách Nhật qua đông thì lại đổ xô học tiếng Nhật. Đổ xô là động từ phổ biến, nên kết quả đầy xô, xài hoài không hết. Bạn Tony là thợ giảng, một trường kinh tế cho biết, một cái slide giảng hoài bao nhiêu năm, vì sáng dạy, chiều dạy, tối dạy, thời gian để ăn còn không có, nên giờ thì vẫn là dân số nước ta là 80 triệu người đấy các em ạ. Tỷ giá trong môn tài chính vẫn là 1 đô ăn 15 ngàn đồng. Có giảng viên môn điện tử vẫn thao thao, điện thoại là một thiết bị thu nhận tín hiệu âm thanh dùng để nghe nói, trong khi sinh viên ngồi dưới, đứa nào cũng bật chat 3G, đứa chat, đứa chơi game, ổng nói gì thì kệ ổng. Có mặt ở lớp với lý do duy nhất là điểm danh, vắng 3 bữa cấm thi. Trong khi học là phải có đam mê, thầy cô phải cạnh tranh với nhau. Ai dạy hay thì sinh viên theo học, chứ mắc mớ gì phải điểm danh. Nó bỏ tiền ra mà không học thì kệ nó. Cứ bắt về nhà đọc 2 chương sách đó. Lên lớp tôi coi danh sách gọi tên Trần Văn Tèo. Không đặt được câu hỏi, mời ra khỏi lớp. Vậy là nó sợ, ở nhà đọc sách chết luôn. Lại tự tin với khả năng cầm micro phát biểu tránh bệnh Parkinson trước đám đông. Nó mà đặt được câu hỏi cho thầy thì mới là người có tầm. Tony cũng không ngoại lệ, dù đã là một thạc sĩ và chuẩn bị làm tiến sĩ, tầm nhìn xa nhất vẫn là mấy tiếng đồng hồ sau. Ăn sáng xong, Tony vừa ngậm tâm vừa lái xe máy đến cơ quan, đầu óc vô cùng căng thẳng, không biết là trưa nay ăn gì, bún bò hay bún riêu, cơm bà cả hay là cơm ông cả. Lo lắng hôm nay không biết làm gì cho hết giờ, bèn sạch trên mạng xem tin tức ca sĩ A, diễn viên B, hoặc cùng với đồng nghiệp vừa gọt xoài chấm muối, vừa bàn bạc thảo luận về việc thí sinh X có thể bị loại khỏi mấy cái chương trình hát hò tối nay trên TV. tối nếu không dán mắt vào TV và lăm lăm cái di động để nhắn tin bình chọn chuyện hát hò, thì Tony sẽ lượn xe máy đi trà chanh chém gió, ngồi vỉa hè uống ly nước 10.000 và vung tay chém gió phần phật cho nó mát, hoặc vừa xem TV, vừa mở laptop, vừa ôm iPhone lên Facebook, sẽ nhảy vào comment mắng ông D không có tầm nhìn, chửi bà E vì phát ngôn ngớ ngẩn, dè biểu ông F nói sai về kinh tế vĩ mô, bài chính chả bao giờ đọc, thấy chữ nhiều làm biếng, chỉ đọc comment thôi, các đề tài, các comment viên hay là tranh luận là tao ăn thịt chó xong mày không ăn, bảo tồn giá trị văn minh lũy tre làng cho tri thức trong thời hội nhập. VS, đến cái này, chữ Tony cũng phải là y ngắn đó nha, chứ không có nổi cái chữ y dài đâu. Tầm nhìn ngắn nên cái chi nó cũng ngắn. Ý, mà có cái cũng không đến nổi nha.
Trí khôn của Tony.
Thời Tony tốt nghiệp, lượng sinh viên còn ít, nên Tony và đồng bọn nghĩ mình ghê gớm lắm. Đứa nào mới rời khỏi ghế nhà trường không vậy? Nghĩ mình học hành thế này phải bước vào những tập đoàn lớn như là Boeing, Airbus, đàm phán win-win, tư vấn chiến lược phát triển để hội nhập, ma trận SWOT, marketing đẩy và kéo, các kiến thức trong lý thuyết quản trị đó mà. Kỳ vọng lớn nên vào công ty nào cũng thấy không hài lòng, ba bữa là nghỉ, lương thấp nghỉ, môi trường không có nói tiếng Anh, nghỉ, sếp xấu, nhìn nhức đầu, nghỉ, thậm chí đồng nghiệp hôi nách cũng nghỉ. Một trong những đề tài bọn mình lúc đó hay xài khi đi cà phê là nỗi xấu sếp. Mấy nhóc chỉ hơn 20 tuổi đầu nhưng nghĩ mình khôn, còn ai cũng ngu. Thường mà những ai nói người khác ngu muội thì chính bản thân họ chưa trưởng thành. Vì trí tuệ và vốn sống chỉ có vậy nên thấy không giống ý mình là khó chịu. Nhưng cũng nên thông cảm, ai cũng cần có một thời bé dại để lớn lên. Tony phỏng vấn công ty tư nhân nào cũng giả bộ hứa hẹn kiểu em sẽ gắn bó với công ty mình đến suốt cuộc đời, hay em sẵn sàng bảo vệ công ty mình bằng máu của em ngưỡng mộ anh, em ngưỡng mộ chị, nhưng có mỗi chỗ nào ngon là lật đật xin nghỉ liền, nói gia đình em có việc, em phải về quê, hay em phải học lên cao nữa, hay em bị bệnh nhức đầu kinh niên, phải nghỉ làm để chữa. Chỉ tội mấy công ty tư nhân kia, họ cứ nghĩ bọn này nói thật, chia tay ngậm ngùi, dặn dò tùm lum chút em này nọ, bước ra khỏi công ty họ là thấy mắc cười muốn chết. Trong lúc chờ mấy cái ngon tuyển dụng, Tony cũng xin việc làm đỡ với suy nghĩ thật khô mấy. Nào công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hôn, công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Chiều Tím Biếc, nhiều đến nỗi giờ chả nhớ hết, công ty khá được một tháng, còn thông thường là một tuần. Chỉ có hai công ty để lại ấn tượng nhất. Công ty đầu có sếp nữ, cả đám nhân viên mới vô suốt ngày lén chê chị ấy là ngu ngốc, chị ấy thì đâu có thừa nhận, ngày nào cũng xoen xoét cãi lại, chị ứ có chịu đâu, chị khôn lắm nhé. Thế là sinh nhật của chị, tụi nhân viên trẻ, tụi mình tặng cho 1 kg muối iốt, chị vui sướng khôn xiết, ngày nào cũng lấy ra chấm xoài ăn. Đúng 2 tuần thì chị kêu cả bọn vào phòng đóng cửa cái rầm bảo, hôm qua xem tivi có câu khẩu hiệu là hãy dùng muối có chứa iốt để phòng bệnh đần độn, chị hiểu ra rồi nhé. Mấy người nói chị vậy sao? Chị hận mấy người, chị hận, mấy người hãy đi đi. Chị này xuất thân là diễn viên đoàn cải lương Hương Mùa Thu dưới Cà Mau, chuyên đóng vai đào mùi. Nhưng tụi này nghĩ muối thấm vào người chị 2 tuần nên chị đã thông minh lên hẳn, thế là Tony và đồng bọn bị đuổi việc. Qua công ty thứ hai, đâu có 2 ngày thì đồng bọn phát hiện ông sếp cũng ngu dốt vì ổng không biết dùng máy scan và phát âm tiếng Anh buồn cười lắm. Spec thì đọc là fuck. Suốt ngày nhắc nhở, Lan ơi, em fuck cho anh chưa? Em bận á, thì nói cái tuyết nó fuck giùm, rồi sao sáng giờ chưa fuck Hồng Kông, fuck Mỹ, fuck Pháp, fuck nhà cung cấp, fuck khách hàng, vân vân. Người ngoài nghe tưởng Lan là đứa hư hỏng xuyên quốc gia. Thế cũng nhân sinh nhật của ông ấy, anh em trong phòng bèn cùng nhau tặng ông ấy 1 hộp sữa có chứa DHA. Ông ấy cũng lại vui mừng khôn xiết, sáng chiều đều lôi ra uống. Uống mãi đến 1 tháng sau, lòi ra miếng giấy dưới đáy lon ghi rõ sữa có DHA giúp thông minh. Ông ấy hiểu ra nên kêu cả phòng lên, các em phải rời công ty trong vòng 7 phút. Ông nói, em có thể rời công ty trong vòng 6 phút, Tony đáp. Nói qua nói lại một hồi kiểu game show thì Tony nói, em có thể rời công ty trong vòng 1 phút. Ông ta giận dữ, mời em rời. Thế là lại bị đuổi việc. Gọi ý ới đồng bọn, tao bị đuổi rồi nè, đi cà phê đi. Và đồng bọn nói, chờ tao chút để kiếm gì vô chọc xếp cái đã. Đầu có tiếng sau thì cả bọn bị đuổi việc sạch trơn, ra hồ con rùa uống cà phê, rồi đi hát karaoke in nổi.
Chứng tự kỷ của Tony.
Hồi đi học, Tony thấy bạn nào mà quay bài là coi thường, mặc dù không mét thầy cô nhưng không buồn khi điểm mình thấp. Mình làm thì điểm đó là của mình, mắc mớ gì buồn. Thấy đứa nào reo mừng khi quay bài được 10 điểm là Tony trề môi. Tony hay ngồi trong một góc chơi một đứa. Hai đứa cũng thuộc dạng không thèm quay bài nên bị mọi người kết vào dạng bệnh tự kỷ. Còn nhớ trong phòng thi, lúc thu lại bài, thấy bạn nào mà cố gắng ráng viết thêm, mặt mũi đỏ bừng, tay chân luống cuống ngoạch ngoạc thêm vài ba chữ là Tony biểu môi. Nó có nhào tới bắt tay cũng gỡ tay ra, nói tay đang đau, xin đừng đụng đến. Còn Tony thì canh khoảng 5 phút hết giờ là đi lên bảng nộp bài. Làm chưa hết cũng nộp, hất mặt rồi đi ra khỏi phòng, 5 phút cũng chẳng viết được gì thêm. Tony học cái ngành mất 5 năm. Năm 4 đi kiến tập và xin việc luôn ở một công ty nước ngoài về nghiên cứu thị trường. Quản lý Tony là một ông có tính phết phẩy kinh khủng. Ông ăn tạp cái gì cũng ăn. Visa làm cho đồng nghiệp nước ngoài sang Việt Nam 35 đô la Mỹ thì ông lấy 50 đô la Mỹ. Mua hoa đi khai trương khách hàng mua có 500 ngàn. Chứ kêu bên bán hoa xuất hóa đơn là 700 ngàn. Làm cái gì ổng cũng ăn lời, thậm chí gọi điện thoại riêng cho người thân, ổng không gọi ở nhà, lên công ty gọi cho tiết kiệm. Mình nói, anh ăn á thì ăn cho đáng luôn, không thì thôi, chứ mấy đồng bạc lẻ vậy, cứ giấu giấu giếm giếm, thò thò thục thục, em mệt quá, anh giao bạn khác làm đi. Mặc dù được chia nhiều tiền, nhưng em thấy không thích cầm cái đồng tiền ấy. Cái ổng chửi mình ngu, cái tôi đi nói nhẹ nhàng, dạ thưa anh, ngu hay không ngu là tùy quan điểm, nhưng em xác nhận là em không hèn. Cái ổng tìm cách mét xếp lớn đuổi mình, cái mình biết được, mới vào phòng ảnh thưa chuyện, mình nói, anh à, những chuyện gì anh làm, em sẽ không tham gia, nhưng cũng không nói cho ai biết. Em còn đi học và đây là việc làm thêm, thế giới người lớn phức tạp quá, em xin không bàn luận. Em dù mới chỉ 22 tuổi thôi, nhưng cũng hiểu biết nhiều và không phải là đứa hiền hay ngáo ngơ. Em sẽ nghỉ việc ở đây khi em thấy cần phải nghỉ. Mình ăn nói dạ thưa lễ phép nhưng lời lẽ rất cứng. Ổng nói mới sinh viên mà đã tinh vi tinh tướng, nhưng từ đó về sau, ổng không bao giờ nhìn thẳng mình nữa, không biết vì sợ hay vì ghét. Nhóm thực tập còn lại theo ổng phết phẩy khí thế, có tiền có bạc nên ăn nói bạc mạng, nhậu nhẹt massage suốt ngày. Và mình tách biệt ra, tụi nó lại bảo là tự kỷ không hòa đồng. Tự kỷ thì đã sao, Tony vui với chứng bệnh ấy đây. Ngay bây giờ làm ăn, khách đòi gửi giá vô hợp đồng. Tony nói, thôi, bên em không có dịch vụ đó. Khách nói, vậy thôi, mua chỗ khác à. Cái mình nói, tùy anh. Anh làm với bên em đảm bảo về chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Em hài hước một cách thông minh, anh sẽ đỡ thấy stress. Thật ra nói mạnh miệng như vậy là vì Tony giàu quá rồi. Sáng cũng phở bò, trưa cũng cơm gà, tối cũng bánh bèo, bánh nậm. Nhức đầu là thay đồ đi Mỹ, Sài Gòn nóng là bay lên Đà Lạt, nghỉ dưỡng trong Villa de Tony dưới rừng thông. Hơn nữa, hổng lẽ sáng ăn hai con tôm hùm điểm tâm, trưa 2 kg thịt bò Mỹ hay nhức đầu, thì thay đồ bay ra ngoài vũ trụ. Mình được đào tạo đại học, những tháng ngày đi học, phải chăm chỉ học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa để làm ăn quốc tế, đại thương chứ tiểu thương chi. Việc mua hàng tỉnh A sang tỉnh B bán thì thôi, nhường cho những người không biết ngoại ngữ đi. Tiền mình chủ yếu lấy của mấy tay Ả Rập châu Phi, chứ phải của con na thằng mít trong làng đâu, mà nó bắt đi làm đám giỗ nhà nó cũng phải vác mặt qua. Nên mấy ông đại gia gặp mình, đòi bảo trợ gì đó là Tony im lặng không nói. Hôm bữa bà chị họ tội nghiệp ép mình đi ăn tiệc dưới lâu đài gì đó ở quận 7 cho được. Nói có mấy mối quan hệ hay lắm, giới thiệu cho em làm ăn. Cái mình nói, đi với chị cho vui thôi, chứ quan hệ gì đó em không cần thiết đâu chị ạ. À. Vô bàn ngồi chị giới thiệu, đây là anh A, giám đốc ngân hàng X đó em. Tony nhìn mặt quen quen thì thấy ổng hay lên TV. Rồi chị giới thiệu, mình đây là cậu em của mình tên là Tèo, kinh doanh phân bón, nhưng học Harvard về, giỏi lắm. Cái mình gật đầu chào rồi im lặng không nói gì. Anh A nói thế, Harvard ở bờ đông hay bờ tây ấy nhỉ? Con của anh nhé, ba đứa đều từ bé đã sang bên đó. đứa đầu đang học ở ABC University, phải xuất sắc lắm mới được vào đó, em có biết không? Cái mình lắc đầu. Anh nói, ô hay lạ nhỉ, trường đấy nổi tiếng, sao em không biết nhỉ? Mình nói, dạ, em chỉ biết có mấy trường nằm trong top 5, mấy trường top dưới, em không rõ à. Anna có vẻ tức, cao giọng hỏi, chú em làm gì? Chỉ bán phân thôi à, bọn kinh doanh ngành đấy, không có anh là chết đấy nhé. Anh ra tay cứu hết. Thế có biết ông B, giám đốc phân bón hiệu Đầu Voi không? Ông K, chủ tịch tập đoàn Đuôi Chuột không? Anh gọi phát ra ngay đấy. Anna đợi miết cũng không thấy ai xin danh thiếp hay số di động gì cả, nên sốt ruột hỏi, thế chú em đang ở đâu vậy? Mình cũng im lặng lắc đầu, nở một nụ cười quý phái. Cả bàn xum xoe bu vô nói chuyện với ảnh, hỏi thăm quan hệ với chân dài này, ca sĩ kia, đại gia nọ. Hỏi theo anh thì chính sách kinh doanh của ngành thép thế nào, ngành xi măng ra sao, dự đoán tài chính tiền tệ châu Á lên hay xuống, rồi thế giới 5 năm nữa sẽ diễn biến như thế nào. Anna ngồi phán mấy câu, bọn kia nuốt từng lời, nhìn đầy ngưỡng mộ. Anna cao hứng, vung tay chém gió phần phật, nói văng cả nước bọt lên bàn. Câu nào cũng ở thế khẳng định, như đinh đóng cột. Ông Putin sẽ thế này, ông Obama sẽ thế kia. Mình nói không cười, không tham gia câu chuyện. Thầy dạy ở Harvard nói mà Tony cũng không tin nữa là, kể cả mấy chuyên gia diễn giả châu Á, mình cũng cho là bậc thầy đồ trong làng, trong xã. Tôn trọng nhưng không nghe theo hoàn toàn bao giờ, vì chữ nghĩa của họ cũng có giới hạn. Anna đang nói, nhưng vẫn cố liếc nhìn Tony coi có phản ứng gì không. Thấy Tony vẫn bình thản ngồi yên nên tức tối lắm. Bà chị cứ thúc cùi chỏ nói, em tham gia vô câu chuyện đi, làm quen đi, đừng để ổng phật lòng. Nhưng Tony thấy không tham gia được vì không đúng tần số, khác lé vồ. Mấy người chém gió phần phật thế, chứ hỏi tác phẩm văn học Miếng Da Lừa của Banzac hay Nhà Giả Kim của Paulo thì tròn xoe mắt ngay. Nói anh không ăn thịt lừa hay kỹ thuật làm vàng sao anh biết được. Còn lỡ bắt họ nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven hay xem bức Starry Night của Van Gogh hay đưa vô bảo tàng thì đâu 3 phút là họ ngủ gục. Nên Tony im lặng bâng quơ nhìn lên trần nhà, lấy hai cốc nước trước mặt rót qua rót lại cho vui. Anh à có vẻ sốt ruột, vì thèm trao đổi với Tony quá mà Tony cứ im lặng không nói gì. Đường đường là một đại gia, không lẽ hạ mình nói trước với một đứa bán phân, nên cứ nhấp nha nhấp nhổm. Ổng chờ mình mở miệng ra nói chuyện trước mà mình vẫn cứ lạnh tanh. Đâu được một giờ đồng hồ thì chịu không nổi nữa, và Anna bật khóc.
Chuyện Tony làm hướng dẫn viên du lịch.
Một. Sau một đêm chìm trong mộng mị, Tony sẽ thức giấc. Trong đầu là sự giằng co, đánh răng trước hay ăn sáng trước. Sau khi động não, ăn sáng trước là câu trả lời cuối cùng. Tối qua trước khi ngủ, Tony đã đánh răng rồi. Vả lại ăn xong đánh răng đi làm tiếp xúc người khác mới tự tin, phải thay đổi, kiên quyết không mang những mảng bám thức ăn đường phố vào công sở. Hôm trước thấy một chị xinh đẹp kia ở hội nghị, lúc chị cười thấy có cọng hành xinh xinh dính trên kẽ răng, Tony biết ngay sáng nay chị ấy đã điểm tâm bằng phở bò bà Bảy. Bà ấy dạo này sắc hành hơi nhỏ. Người quý tộc ở châu Âu thường ăn sáng trên giường. Người châu Âu, Hàn Quốc, Nhật thường tự nấu bữa sáng ăn ở nhà. Thấy trên phim, chứ qua bển toàn ở khách sạn. Không lẽ mới tờ mờ sáng đã mò qua nhà người ta coi người ta ăn cái gì? Nhưng Tony có hỏi thì biết là họ ăn xong rồi mới đánh răng, uống cà phê rồi mới đi làm. Nên nói chuyện, hơi thở thơm phức hà. Trong khi Tony thường đánh răng xong mới ăn, rồi ăn sáng ở ngoài trên đường đi làm. Hình ảnh vừa đi vừa xỉ răng, thậm chí vừa lái xe máy vừa ngậm tâm trên đường phố là hình ảnh rất nên thơ của nhiều người, trong đó có Tony. 2. Người Việt có lẽ là dân tộc ăn rau sống nhiều nhất. Không chắc lắm, tuy nhiên những nơi mà Tony đi qua, rau ăn sống chỉ có vài ba loại, còn tất tần tật người ta chiên xào nấu súp hết. Ngoài rau phổ biến, chúng ta còn thích ăn chuối chát, hoa chuối, lá xoài non, lá mận, lá sung, lá cách, lá lụa, lá mơ, lá ổi, lá chùm ruột, kèo nèo, lục bình, bông súng, rau má, rồi cải xanh, rau nhút, rau muống, lá lọc vừng, lá bần, lá me, lá sấu, lá cóc, vân vân. Đi siêu thị ở nước ngoài, Tony cứ đứng tần ngần ở quầy rau, rồi so sánh cái này to hơn ở nước mình, cái này nhỏ hơn nè. cái này mắc quá, ở Sài Gòn có 5.000 đồng một bó hành, còn bên Luân Đôn tới 1.500, nhưng có 3 cọng thôi. Còn mấy cái bồn hoa giữa đường phố Tokyo hay Thượng Hải, không biết nó trồng cái loại cây gì, mà nước đọt non mơn mởn, nhìn là muốn bứt xuống, chấm hoặc là luộc nước. Hồi còn sinh viên, Tony cứ hay làm tour guide, tức là hướng dẫn viên du lịch, chuyên đưa khách hàng nước ngoài đi tham quan, để rèn Anh ngữ, lúc đó còn ngây ngô không biết văn hóa nước nào với nước nào, nghĩ mình thích ăn gì thì khách cũng vậy. Vào quán, ăn, đặt toàn là món theo ý mình, nên sau 2 ngày được Tony nhiệt tình giới thiệu ẩm thực truyền thống, khách cứ nghe Tony đưa đi ăn là sợ hãi. Bữa sáng thì cháo lòng bún mắm, bữa trưa thì hủ tiếu bánh canh, buổi chiều thì ăn cơm 3 món kho xào canh. Nhiều ông khách 80 tuổi người châu Âu nói, tụi tao 80 năm nay lớn lên trong bánh mì bơ sữa format, nên mày gọi món như vậy tụi tao ăn có được gì đâu. Cầm đũa đã khó, mà mày bắt tao gấp tới gấp lui gọi là gấp nghệ thuật. Tụi tao bị Parkinson rung lẩy bẩy mà cứ gấp lấy mấy cái bánh tráng ra cuốn rồi ráp là ron mít hả mày? Ban đêm tụi tao ngủ không được vì đói, nghe vậy. Tony bỏ đầy chén ép ăn rồi giả bộ nói, mấy ông mấy bà không ăn ở đây người ta sẽ giận, ngon lắm đó, ăn đi. Nên khách ăn mà nước mắt rơi lã chả trên bát, nước mắt chan hòa với nước canh cua rau đây. Răng cốt không có mà Tony bắt nhai cà pháo, mà phải nhai ra âm thanh rộn ràng thì Tony mới chịu à nha. Có lần đưa đoàn Ấn Độ vào quán bánh canh Trảng Bàng, bọn nó nhìn nhau cười ngất ngay khi trên bàn là một đống các loại lá, rồi thấy Tony bứt bỏ vô miệng ăn rào rạo, nên chụp hình khí thế, kêu bọn nó ăn, bọn nó một mực từ chối nói, "We cannot eat the leaf," tức là tụi tôi không có ăn cái lá cây được đâu. Một lần Tony dắt đoàn khách Tây đi ngang qua khu trồng điều, tức là đào lộn hộp của Đồng Nai đang mùa thay lá. Thấy các lá rơi trơ trọi, một người trong số họ, ông này có vẻ đã từng qua Việt Nam, thấy hay múa may giải thích với mấy người khác, nói ở đây khí hậu nhiệt đới, không có mùa đông, nên cây không có rụng lá, nhưng dân địa phương ăn hết rồi. Cả đoàn gật gù, ông Mạc còn bảo là hôm nào rủ Tony sang nước tao chơi, vườn nhà tao có mấy cây giống như vậy, có lá tươi tốt lắm, thích cứ hái xuống ăn với cơm, xuống xe, cho khách đi tự xe đạp tham quan Cồn Thới Sơn dưới Tiền Giang. Tới khi khách về, đứa nào đứa nấy khệ nệ một đống lá, gồm lá chuối, lá dừa, lá mít, lá tre. Nói thôi, tụi tao hái để tặng mày để mà mày ăn tối nay, khỏi đưa tiền bo cho mày nhé. Tony ăn sao được mấy cái lá cây ấy, nên giận, nghĩ, không làm hướng dẫn viên du lịch nữa.
Chuyện Tony đi ăn buffet quốc tế.
Thời sinh viên, có lần Tony được cái Hằng, bạn cùng lớp đại học, rủ đi ăn buffet ở khách sạn 4 sao nọ. Vì nó được 2 cái phiếu mời, lần đầu tiên được đi nên Tony hăm hở lắm. Lên chiến lược bài bản, buổi trưa đã phải nhịn đói, đi ăn buffet, đọc là buffet theo kiểu tiếng Pháp, chứ không phải là buffet theo tiếng Anh đâu nha. Là ăn thoải mái nên phải tranh thủ càng nhiều càng tốt. Tony nằm ngủ trưa, nhưng vì cồn cào trong bụng quá và cũng nôn nóng nữa nên ngủ mãi không được, mới khoảng 2 giờ thì đã dậy tắm rửa kỳ cọ thiệt là sạch, thêm bộ đồ vía để mặc. Cái quần tây màu xanh dương đậm, cái áo thun màu trắng kem đóng thùng, mang đồ dép có quai hậu, mỗi lần co chân lên đạp xe thì cái ống quần lại lên tuốt trên đầu gối, lòi cái mắt cá vào một khúc ống quyển đầy lông đầy phèn. Chân quê mà, lúc đó chưa chân thành phố như bây giờ. Đạp tới khách sạn thì cũng đâu khoảng 4 giờ chiều, gửi xe đạp ở khách sạn lớn, sợ nó hỏng nhận, nên chạy qua trường ngân hàng gần đó để gửi, rồi lội bộ qua, lỡ có ai trong khách sạn hỏi thì giả bộ là nói đi taxi. Tới nơi thì cái Hằng cũng đã đợi trước cửa, tóc uống lọn vậy nè, thì đi ăn quốc tế mà, rong ruổi cố kéo dài thời gian, mãi cũng chỉ mới có 5 giờ, mà trên thiệp thì ghi 6 giờ mới chết. Hai đứa bèn đứng trước khách sạn nói chuyện trường chuyện lớp, nhưng bụng đói cồn cào, hoa mắt muốn xỉu. Tony nói, tôi muốn xỉu quá Hằng ơi. 6 giờ kém 15, hai đứa xuất hiện ngay trước nhà hàng. Tụi phục vụ còn trộn rộn dọn đồ ra. Tony ngó nghiêng quan sát chút nữa mình sẽ ăn cái gì. Nó bưng tôm ra kìa. Nó bưng thịt gà ra kìa. Nó bưng bánh mì ra kìa. Đúng 6 giờ, hai đứa lao vào ngay. Cả nhà hàng chưa có ai vì sớm quá ngồi xuống lấy khăn phủi đùi, lấy hai ly nước lọc. Vì miễn phí nước lọc mà. Xong cái lon ton chạy ra quầy bàn thức ăn. Đầu tiên là Tony quất liền một đĩa to gỏi bưởi tôm thịt vì nhìn ngon quá. Cái hàng mắng Tony, nói ông ngu quá, từ từ, chưa gì đã ăn gỏi. Sao ăn cái khác được, no sao? Tony thấy mình ngu thật, nhưng không lẽ tự nhiên đổ dĩa gỏi, nên ráng ăn xong chạy qua ăn thịt cừu, lấy một miếng to. Thịt cừu thì mình chưa ăn bao giờ trong đời, chỉ học anh văn, cô giáo bảo lamp là thịt cừu nên lấy ăn cho biết. Ăn vào trong họng thì ôi thôi, cái mùi gì mà kinh khủng. Cái hàng cũng lấy một miếng to, nói tôi cũng muốn ói, nhưng không lẽ ói trong khách sạn 4 sao. Ráng nuốt, trợn trắng vào mắt lên. Tony thông minh, nghĩ ra cách lấy thêm cà chua ăn kèm vào để mà át đi mùi cừu. Vật vã mãi, hai đứa cũng hết dĩa cừu nướng. Cái hàng bảo, thôi, mình phải ăn cái gì sang trọng thôi, tôm hùm đi. Hai đứa tới quầy tôm hùm, nhìn nhưng không chắc là có miễn phí hay là phải trả thêm tiền. Nên không dám lấy, cứ đứng coi miết. Một lúc thì Tony đánh bạo hỏi anh đầu bếp là tụi em ăn cái này có được không anh? Ông trả lời, được được, giờ làm món gì? Cái hàng nhanh nhẩu bảo, nướng bơ tỏi đi, tụi em thích ăn bơ và tỏi. Một đứa quất hai con tôm hùm xong thì thấy nó cũng chả ngon lành gì. Nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy ông khách đang ăn hàu và cá hồi sống. Hai đứa cũng ra quất cho hai đĩa to, trẹo trạo và sợ hãi. Lần đầu tiên Tony và cái hàng ăn động vật chưa qua chế biến, nhưng rồi cũng xong hai dĩa hàu và cá hồi. Sau đó chuyển qua ăn ốc hương, rồi bánh mì đen, rồi lại tôm sú luộc. Tuyệt nhiên không đụng đến rau và cơm, ngu gì, mấy món đó rẻ òm ngoài chợ. Đến 10 giờ đêm, khi khách về hết, chỉ còn hai đứa, hai ly kem to là món ăn cuối cùng. Thật sự, nuốt không vào nữa, nhưng cái hàng cứ ép ăn đi chứ uổng. Kem nước ngoài này đắt tiền lắm, thế là ráng. Cái hàng quất được một muỗng, thì nói, tôi lạnh sống lưng rồi ông ơi. Còn Tony, ráng được một nửa ly, thì bùng nhùng ớn ốc. Bẽn lẽn đưa hai cái phiếu ăn miễn phí cho cô phục vụ trong sự ngỡ ngàng của cả nhà hàng, rồi hai đứa lủi thủi ra về. Tối đó ngủ không được, nước bọt trong cứ tiết ra hoài. Nó cứ tức anh ách trong bụng, đứng lên ngồi xuống, trở qua trở lại một lúc thì thấy muốn ói, nhưng mà phải kìm lại. Ói uổng chết, công trình ăn từ chiều đến giờ mà, ráng cho nó tiêu được bao nhiêu thì tiêu, nhưng đến 2 giờ sáng thì chịu không nổi nữa. Vào toilet, ói sạch trơn, cái bụng lại trống không, lúc đó thì mới ngủ được. Giấc ngủ của Tony đêm ấy không sâu, chập chờn và có nhiều tiếc nuối.
Chuyện Tony đi du lịch.
Hồi hãng Phượng Tím mới mở, Tony tuyển được hai đứa nhân viên, một đứa làm bán thời gian, đứa kia là sinh viên thực tập. Vì công ty nhỏ nên mình làm sếp cũng chỉ chạy chiếc quay alpha màu đỏ chói chang. Có lần đi nhậu về cầu Thị Nghè té trầy xước hết, đâu có tiền nên rào mấy tấm ván ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau. Công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng không dám bật, nóng muốn chết. Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo một cái hợp đồng. Nó nói, dạ chúc chị gọi lại, chứ Tony đang ngủ nướng giờ chưa dậy. Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra giọng cho nó một cái. Vì đang ở trần mặc quần đùi và chưa đánh răng rửa mặt, chứ không thì tôi mày rồi nghe con. Sau đó thì mình ra dặn là bữa sau có ai gọi thì phải hỏi là good morning, may I have you? Trước, sau đó thì nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng để lại tin nhắn chứ. Bữa sau, ba Tony dưới quê lên thăm, ở bến xe miền Đông, gọi điện ra đón, Tony cũng đang ngủ. Nó nghe điện thoại cũng nói khéo là good morning, what can I do for you, sir? Oh, I'm Tony. Yes, no, no. Nói xong, bà Tony ú ớ sợ hãi cúp máy liền vì nghĩ là gọi nhầm vào Đại sứ quán Mỹ. Ông có biết tiếng Anh chút chút đó mà. Ông lấy giấy ra cẩn thận, bấm số, gọi lại, nói alo, bác muốn gặp thằng Tèo, nó lên Sài Gòn biến thành Tony đó. Bác muốn gặp nó nói chuyện một chút. Nó đang đâu, bác là... Chưa kịp nói thì nó đã mắng xa xả. Yêu cầu anh tôn trọng nội quy công ty chúng tôi. Anh phải để lại tin nhắn. Chứ anh đừng nên hỏi việc công Tony đang làm gì nhé. Tony không cho nói đâu. Anh thông cảm. Nói, rồi nó cúp máy và ghi vào sổ nốt. Ngày tháng, một khách hàng nam gọi yêu cầu gặp Tony. Còn nói xúc phạm Tony là thằng Tèo nữa. mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng. Cuối tuần đọc cái báo cáo tuần của nó mà muốn đánh cho nó chết tươi.
Hai, một buổi sáng nọ, khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xỏ xiên vào căn phòng Tony đang ngủ làm anh ấy bừng giấc. Anh ấy đã dậy rồi, nhưng hai chân vẫn đang gác trên tường và chưa muốn ngồi dậy. Trong đầu suy nghĩ là nên ăn sáng trước hay đánh răng trước rồi mới ăn sáng. Suy nghĩ mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong việc hệ trọng này, thì nghe tiếng lão xạo bước chân của hai cậu nhân viên vào làm. Tony nghe ngóng thử chúng nó nói gì. Một thằng bảo, chắc ổng còn ngủ nướng chưa dậy. Thằng kia nói, chắc đi ăn sáng rồi ấy chứ, đâu thấy đôi dép đâu. À, mà sao em thấy sếp mấy công ty khác hay đi nước ngoài công tác, mà sếp mình á mấy tháng nay kể từ lúc em vào làm tới giờ chả thấy đi đâu. Thằng kia phụ họa, ừ sao lạ quá nhỉ, chả thấy đi đâu. Hay là ổng không có tiền. Thằng kia cãi, ổng là sếp mà sao lại không có tiền vậy. Mình nằm nghe hai thằng nói qua nói lại mà lòng buồn buồn vô hạn. Rồi ta sẽ cho chúng mày biết tay, nhưng giờ thì đi đâu. Quyển hộ chiếu còn mới cáo cạnh nhưng sắp hết hạn, mà tiền đâu mà đi. Không đi á thì bọn nhân viên nó khinh ra mặt. Cứ chầm dầm cái mặt ở công ty mãi, ám chúng nó không được lên mạng chơi game hay chat với thỏ ngọc mắt nâu hay là đọc tin nhắn nhặn nhí. Cuối cùng Tony cũng đặt được một tour du lịch đi ngoại quốc, đi chơi chứ chả có công sự gì, nhưng giả bộ nói là đi công tác. Tin đồn Tony đi công tác ngoại quốc làm trộn rộn cả công ty, hai đứa nhân viên làm gì cũng khoe, gọi điện thoại phấp phới với khách hàng, anh ơi chị phát hợp đồng lại liền cho bên em ký đi, chứ không là ảnh đi ngoại quốc, không ai ký à nha. Trên bảng treo tường tụi nó ghi chi chít lịch làm việc, nhưng cũng chỉ có một nội dung là ngày tháng Tony đi công tác ngoại quốc. Ngày Tony đi, bọn nó náo loạn cả lên, đứa thì mang đến áo len áo ấm, khăn quấn cổ, đứa thì đem thuốc ỉa chải đau bụng cho anh coi chừng ăn đồ Tây không quen, trộn ruột ỉa chải chết à. Tony đi có 3 ngày nhưng tụi nó chùm bay, tức là chuẩn bị. Đang kể tự nhiên muốn chêm tiếng Tàu vô khe phe với mọi người là biết nhiều ngoại ngữ đó mà. Đến cái vali nặng trịch, mở ra mới thấy ôi thôi đủ quần áo tắm các thể loại cho tắm bể, tắm hồ bơi, nước ngọt, nước mặn, lướt sóng bạn bè, rồi thì thời trang thu xuân hè công sở dạ hội dồn cả vào 3 cái vali to đùng. Tôi đi đòi đi taxi mà tụi nó không có cho. Nói để em chở anh đi bằng xe máy cho đỡ tốn tiền, công ty mới mở mà anh. Đi một đoạn thấy tụi nó vun vút đường hướng Nguyễn Văn Trỗi, Tony bảo tụi mày chở tao đi đâu đấy. Bọn nó nói là lên thẳng sân bay luôn đi anh, tụi em sẽ vẫy vẫy anh giống như là tiễn Việt Kiều vậy đó. Rồi anh xoa đầu dặn dò tụi em ở nhà mạnh khỏe chăm chỉ, rồi anh gửi đô la Mỹ và dầu gió xanh về cho tụi em. Tụi em sẽ đứng ngoài nhìn vô miết, khi nào mà anh lên cầu thang để ra máy bay thì thôi. Tony nói, mày đứa ngừng lại. Anh đi Campuchia mà, nên chở anh lên khu đề thám để bắt xe buýt qua bển. Hai đứa đồng thanh á lên một tiếng, và một trong hai đứa bất tỉnh nhân sự, thằng này tiền sử bị máu loãng, khiến mọi người súng lại giật lưng, quần giật tóc mai, một hồi thì nó mới tỉnh lại. Câu nói đầu tiên của nó sau khi tỉnh dậy là, Tony à, sao anh làm tụi em hụt hẫng vậy Tony?